Chào mọi người. Hôm qua Phi Vân được nhận được một cái tin nhắn như thế này, đọc thì hơi buồn. Nhưng mà nghĩ là đâu đó ở ngoài kia, ngoài xã hội thì nó có vẫn có những trường hợp như thế này xảy ra ha. Tin nhắn viết là: em chào cô, thưa cô. Hôm nay em xin hỏi cô một câu hỏi. Gia đình em không hòa thuận. Em có cảm giác bị vứt bỏ trong gia đình nhưng lại không tìm được sự bảo vệ ở luật pháp. Ở Việt Nam, không ai kiện ba mẹ được vì là bất hiếu, và em cũng chưa bao giờ làm. Nhưng càng để lâu, em cảm thấy mình sẽ bị chà đạp và quen dần thân phận nô dịch. Em có thể liên hệ với luật sư nào khi luật sư nào cũng lấy giá cao mà em có rất ít tiền? Phải làm sao khi xã hội mình không có thói quen kiện nhau ra tòa, thưa cô? Một cái tin nhắn mà rất là bất thường, đúng không? Vì bạn cảm thấy là mình ở trong gia đình mình không được chăm sóc, không được tôn trọng, mà bạn còn sử dụng chữ nô dịch. Nô dịch là sao không bị không hiểu. Chắc là bạn bị yêu cầu làm rất là nhiều việc trong gia đình chẳng hạn như vậy. Thì cái tin nhắn này nó cho mình thấy một cái sự phản kháng của một đứa trẻ ở trong một gia đình mà không có sự hòa thuận, và cảm thấy bị ép buộc. Đặt một câu hỏi như vậy nó có đúng hay không về việc là em muốn kiện ba mẹ em ra tòa? Câu hỏi của Phi Vân dành cho bạn sẽ là: tại sao cần phải kiện? Mục tiêu, mục đích mà bạn muốn đạt được là cái gì? Đương nhiên ở Việt Nam thì hay ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thì luôn luôn có những gia đình rất tốt, luôn luôn có những gia đình có những cái bạo hành trẻ em trong gia đình, có những cái cảm xúc của người trẻ mới lớn không có đúng đắn, không khá là lệch lạc, nhưng mà vì cái cảm xúc đó nó cái cảm xúc tiêu cực đó nó lớn quá, cho nên là nó làm cho mình bị rối và mình không có nghĩ ra được cái gì tốt hơn. Cũng có những cái cảm xúc và những cái tình huống nó đúng, tức là cái phản ánh của bạn trẻ là đúng, nhưng mà cái cách mà bạn sử dụng để giải quyết vấn đề nó không hợp lý. Ví dụ như mình đi kiện ba má mình ra tòa để làm gì? Cuối cùng ai được cái lợi gì trong cái chuyện này? Hay là tất cả đều cảm thấy rất là khổ thân, rất là mệt mỏi, rất là không đâu vào đâu, đúng không? Cho nên nó là cái qua một cái câu chuyện và một vài dòng như vậy. Thứ nhất là cô Phi Vân sẽ không có hiểu hết được cái hoàn cảnh của em để mà chia sẻ cho nó đúng và nó sâu, nó rõ ràng về cái hoàn cảnh của em. Nhưng mà nhìn từ góc độ của một người đứng ở bên ngoài, không hiểu rõ hoàn cảnh, thì cái chia sẻ của cô Phi Vân nó sẽ hướng đến cái vấn đề là mình làm gì trong đời này mình cũng phải nghĩ đến chuyện là mình làm cái đó nó mang lại ích lợi gì. Nó mang lại ích lợi gì cho bản thân? Nó mang lại ích lợi gì cho người xung quanh? Nó mang lại ích lợi gì cho cộng đồng và cho xã hội? Nếu mình làm tất cả mọi thứ trong đời này để cho nó đã cái nư của mình, cho nó giải quyết cái cơn emo của mình, cái cảm xúc nhất thời hay là cảm xúc tiêu cực của mình, thì những cái việc mình làm nó sẽ vô nghĩa, nó không giúp được gì cho ai, nó mất thời gian, nó mất năng lượng, và làm xong cũng không có tạo ra được một cái giá trị gì cho cái hành trình phía trước của mình. Cho nên dù cái hoàn cảnh của bạn như thế nào, dù bạn đang cảm thấy như thế nào, thì cái hướng giải quyết, Phi Vân sẽ luôn luôn hướng các bạn về phía giải quyết một cách tích cực. Giả sử như thật sự bạn đang ở trong một gia đình có bạo hành, ở trong một gia đình không có sự chăm sóc và thương yêu, ở trong một gia đình bắt bạn làm nô dịch, tức là bắt bạn làm rất là nhiều việc khác nhau để phục vụ cho cái công việc hay là cái kinh doanh của gia đình chẳng hạn vậy đi. Ví dụ như là đó là cái giả thuyết đúng. Thì cái mà Phi Vân sẽ suy nghĩ đó là nếu mình không muốn ở trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh như vậy được nữa, mình có thể làm gì? Đầu tiên hết mình có thể thẳng thắn mình chia sẻ với lại gia đình của mình về cái cảm xúc đó của mình, về cái cảm nhận đó của mình, về cái sự tổn thương đó của mình. Nếu mình chia sẻ rồi mà gia đình này hoàn toàn không có hỗ trợ, không có giúp đỡ, không có chăm sóc, không có một cái lời giải thích nó phù hợp cho mình, thì cái bước thứ hai là mình sẽ suy nghĩ vậy thì mình làm có thể làm gì để mình có thể tự lập. Bởi vì khi mình tự lập tức là mình có thể tự mình nuôi sống bản thân, tự mình lo cho bản thân, thì mình hoàn toàn có thể có một cái cuộc sống nó thoát ly khỏi những cái môi trường khó khăn, thử thách hay là làm tổn thương mình, đúng không? Mình có thể làm gì để mình trở nên tự lập trong cái hoàn cảnh hiện tại, để có thể tự lập mình có thể làm cái gì, mình có thể đi làm ở đâu, mình có thể xin đi học ở đâu miễn phí, mình có thể có một cái con đường khác nhờ một người khác trong dòng họ hay không, mình có thể tạm thời mình gác lại mọi chuyện để mình đi làm trước rồi mình đi học song song hay không. Tức là mình sẽ phải nghĩ theo cái hoàn cảnh, theo cái khả năng, theo cái bản lĩnh của mình để mà mình tìm ra một cái giải pháp khác. Thật sự để tìm ra giải pháp thì mình phải hiểu rất rõ về thì bạn phải hiểu rất rõ về cái hoàn cảnh của mình, cái bạn nghĩ nó có thật hay không có thật, cái bạn đang cảm thấy nó có phải là cảm xúc bị thổi phồng hay không. Nếu là cảm xúc bị thổi phồng thì đôi khi mình phải học cách bình tĩnh, mình học mình bình tĩnh lại, mình nhìn lại sự việc, mình đánh giá lại bản chất sự việc xem là nó đúng phải là như vậy hay không, hay là đó chỉ là cái cách nghĩ và cái góc nhìn rất là phiến diện của mình mà thôi, đúng không ạ? Thành ra là trong cái hoàn cảnh của bạn thì Quy Vân sẽ không có thể nào đưa ra cho bạn một cái tư vấn mà nó rõ ràng được. Quy Vân rất mong đó là một bạn tự mình phản tư lại xem là cảm xúc của mình, những cái gì mình suy nghĩ nó có thật phải thực sự là như vậy hay không, hay là mình đang react, mình đang phản ánh phản mình đang gọi là phản ứng lại một cách nó hơi quá đáng. Nếu mà bản thân mình không hiểu có phải là mình đang phản ứng quá đáng hay không thì bạn hoàn toàn có thể hỏi những người khác, những người xung quanh mình, những người thân với mình, những người mà bạn có thể kể chi tiết cái sự việc ra hơn. Bởi vì khi bạn hỏi một câu ngắn như vậy với một người như cô Vi Vân không biết gì về bạn thì rất khó để có thể cho bạn một lời khuyên. Cái thứ hai là nếu mình nghĩ là đây là một cái hoàn cảnh có thật, một tình huống có thật, đây là bạo hành, và mình có những người xung quanh cũng cảm thấy đây là bạo hành, thì các bạn thì hoàn toàn có thể nhờ sự can thiệp của chính quyền, nhờ sự can thiệp của những cái tổ chức mà họ bảo vệ quyền lợi cho trẻ em, ví dụ như UNICEF chẳng hạn như vậy. Hoặc là có cái đường dây mà, đúng không? Đường dây nóng để mà gọi, để mà xin ý kiến về việc vấn đề là bạo hành trẻ em trong gia đình. Thì đó là cái bước thứ hai, nếu như mình đã làm hết tất cả những gì mình có thể làm để mình biết được là cái việc đó, cái tình huống đó là nó có thật. Và cuối cùng là Phi Vân luôn luôn nhìn về phía là những cái giải pháp tích cực cho bản thân, giải pháp tích cực cho hoàn cảnh của mình, chứ không bao giờ nhìn đến chuyện là làm những cái việc mà nó mang cái tính vô ích ha. Thì đó là ba cái lời khuyên mà cô Phi Vân dành cho em, và rất mong là những cái gì mà em chia sẻ thật ra nó chỉ là những cái cảm xúc nhất thời và những cảm xúc thổi phồng mà thôi, và rằng đều có những cái cách để em có thể bình tĩnh lại và tìm thấy cho mình một cái cách giải quyết mà nó hòa thuận, nó êm ấm trong gia đình, để em có thể tiếp tục cái hành trình và cuộc sống của mình. Còn lỡ như đây là một cái trường hợp mà nó thật sự là bạo hành, thì cũng mong là em có thể gọi điện đến những cái hotline giúp đỡ cho trẻ em, vì cô Phi Vân cũng không biết là em bao nhiêu tuổi, để nhờ cái sự tư vấn, nhờ cái sự can thiệp, nhờ lời khuyên của những người người ta chuyên môn về việc là hỗ trợ giúp đỡ cho trẻ em mà gặp bạo hành trong gia đình ha. Và cuối cùng là hy vọng là trong năm mới, trong năm 2024 thì em sẽ dành nhiều thời gian để mà suy nghĩ, có được một cái giải pháp nó tích cực cho bản thân mình, và nếu đó là một giải pháp tích cực thì và nó em thành công với giải pháp đó thì cũng rất mong là em sẽ chia sẻ lại những cái đó đối cho những cái người, những bạn trẻ khác mà có cùng cái hoàn cảnh với mình ha. Cô Phi Vân rất là cảm ơn em đã gửi tin nhắn, và rất mong mọi sự nó sẽ được bình an, mọi sự nó sẽ có được cái sự hóa giải của nó trong cuộc đời này. Việc kiện tụng thật ra cô Phi Vân nói với em rồi, không đi đến đâu đâu. Cho nên là cái gì tích cực thì mình làm, những cái gì mà nó mất thời gian vô ích thì thôi, mình không cần phải nghĩ đến để làm gì, vì nó không có lợi gì cho ai em ha.